giấc mộng lành. Còn say tiếng ca quên tình người bao la, trong môi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội. Vâng vâng Chúa ơi, sương trần nay trời vâng.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giờ mỗi người mình thử kể coi là mình đã làm được cái gì. Thử kể coi gọi là bây giờ hôm nay xin chương trình gọi là báo cáo thành tích. Cho anh chàng hóa tay để Hà Nội hội nghị báo cáo thành tích. Thì mỗi người tự báo cáo thành tích coi mình đã làm được cái gì. Về đạo cũng được, về đời cũng được. Mỗi người tự kể là mình đã làm được cái gì.
Hôm nay nhóm Vương Toàn đi trao giảng, đi giúp đỡ những người bệnh hoạn, cúng đầu.
Ở đâu?
Ở ngay trong xứ Vương Toàn, 5 bệnh nhân.
Rồi, 5 bệnh nhân cho giảng hóa tay. Còn anh Trùm, nay anh Trùm làm được công tác gì kể nghe con.
Nay công tác của con cho con đi học.
Nhìn nó không?
Không phải
đâu. Nhìn nó không phải. Nhà thờ có làm được gì kể?
Nhà thờ không có làm được gì
hết. Anh Trùm có làm gì hết à? Rồi, trời con đi học, qua chào qua tay con không? Thế bà quản. Nhưng bà quản làm được gì kể nghe. Hả?
Chưa làm được gì
hết. Ở nhà bà quản làm được gì cho chồng? Hả? Hả? Nấu cơm là gì nữa? Hả? Cái gì nữa không? Ai ăn?
Ai
người ăn? Rồi cho chẳng có tay mà thôi. Bà quản nấu cơm. Rồi chị bà mẹ công giáo. Trưởng bà mẹ công giáo làm gì?
Mẹ cũng đến nhà
thờ
xin tội.
Xin tội của anh?
Của con.
Đó, cho chẳng có tay người xin tội của con. Rồi tới cô gì cô thư ký à cô thư ký làm gì được rồi gì rồi
con đã 9 tháng được bạn thanh bỏ cái ý riêng của cái giấc ngủ của mình mà đến cuối sáng
ý riêng là cái gì
thì mình sáng ra thì mình được mê ngủ nhưng mà thôi mình 9 tháng danh Chúa sẽ yên sinh của mình đến với Chúa
đó rồi cho chàng phá tay nữa. Để còn ông nào nữa không? Bây giờ nếu mà báo cáo thành tích thì mỗi người chúng ta đều kể thành tích của mình ra. Tại vì đây là ai cũng khiêm tốn hết, cho nên là kể ít. Chứ chỗ khác là chắc kể nhiều hơn. Nhất là trong những đại hội báo cáo thành tích rồi mừng công thì chúng ta thấy thường là họ kể công dữ, đúng không? Cả một năm, ví dụ như là năm gì đó, ví dụ năm gia đình hay là năm thánh thể hay năm gì đó, thì thường là người ta khởi đầu rất là to, rất là lớn, đúng không? Đánh trống, thổi kèn rồi thì phát động toàn thể nhà nhà, rồi xứ xứ người người. Sau đó thì nguyên một năm làm gì? Nó trầm lắng xuống. Đến cuối cùng, đến cuối năm thì làm gì?
Bùng
lên. Rồi bắt đầu báo cáo thành tích, rồi kể công, kể lên, rồi thì phát thưởng, rồi thì bằng khen. Và kết thúc là cái gì?
Liên hoan.
Kết thúc liên hoan. Hôm nay, tối nay ai đi dự liên hoan báo cáo thành tích ra tay?
Con.
Bà quản đi không? Bà Chủ có đi không? Ông Từ có đi không? Hả? Rồi ông Bỏ có đi không? Có. Bỏ kể ông Bỏ làm được cái gì? Rồi đi. Bỏ làm được gì rồi đi?
Sáng giờ thì sáng nó dậy thì tạ ơn Chúa để cho đây mình ăn. Rồi tiếp tới là chở vợ đi chợ. Nữa là chạy đi kiếm mua cho cháu trai kia chiếc xe của cụ vì cháu con nhà nghèo, gia đình đang khó khăn, muốn giúp đỡ cho chiếc xe để mà đi làm, dặn đi hỏi thăm kiếm chiếc xe cho cháu đó. Rồi nửa chiều thì làm giờ thương xót chung với lại trong xóm. Thì chiều rồi chở họ đi lễ.
Rồi cho dòng hai tay hưu bỏ. Nãy bà quản bà hỏi là chở vợ đi đi chợ có trở về không?
Taxi về.
Đi taxi về.
Lò bác nhà ông đưa đi taxi về.
Cái thì chúng ta thấy là hầu hết là nếu mà trong đạo mà mình cũng theo cái cách của đời thì nó cũng chỉ là như vậy. Và nó không có thay đổi gì cả. Rồi hết năm tới mình lại làm một cái chương lên một năm mới, lại chủ đề mới, lại phát động mạnh lên, rồi chìm vào bóng tối một ngày như mọi ngày. Rồi cuối cùng ngày kết lại mừng công, lại tổng kết liên hoan vân vân. Chúng ta thấy rằng nó cứ xoay như vậy mãi thì đâu có gì thay đổi được. Cho dẫu một con mũ bao nhiêu năm cũng không có gì đổi thay, vẫn cứ vũ như cẫn. Vũ như cẫn là gì? Vẫn như cũ, vẫn cứ theo bác vũ như cẫn thôi, vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nếu mà mình chỉ nhằm vào cái mục đích gọi là kể công kể lệnh, báo cáo thành tích, rồi thì phát bằng văn khen và liên hoan, ta thấy nó quá sức là thế gian họ cũng làm như vậy, rồi mình cũng làm như vậy. Rồi đến khi mình kỷ niệm 50 năm, 60 năm lại rồi làm rầm lên, thế không ạ? 50 năm, 60 năm cuộc đời hay là ngân khánh hay kim khánh gì đó mình cũng làm in kỷ yếu, rồi thì làm này làm cái kia. Nhưng mà cái điều quan trọng ấy là khi mình kỷ niệm cái đó 50 năm hoặc cả 60 năm hoặc là ngân khánh hoặc kim khánh á, thì có cái mình có nhìn lại để mình thấy được mình cần phải thay đổi, sửa đổi cái gì hay không, và cái hướng sắp tới mình là cũng đi như thế nào. Rồi sau mỗi một chặng mình phải dừng lại để coi, dừng lại để coi, chứ không phải chờ 50 năm mới dừng lại để coi, 60 năm mới dừng lại để coi thì còn gì nữa. Thế mà mỗi 3 tháng hoặc 1 tháng hoặc 3 tháng dừng lại coi cái năm đó chúng ta tổ chức như thế nào, làm như thế nào, rồi 3 tháng này mình đã có cái chủ đề đó, mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu phần trăm chưa thực hiện được, và coi là tại sao mà chưa thực hiện được. Nếu mà không thực hiện được nữa thì có còn nên để nó nữa hay không, hay là đưa ra một cái phương án khác hay một cái chỉ tiêu khác. Tại vì đưa ra một cái chỉ tiêu mà nó là một cái số ảo, không bao giờ thực hiện được, mà cứ mỗi lần họp lại đưa ra cái chỉ tiêu đó, đưa ra chỉ tiêu đó rồi rút ưu khuyết điểm, rồi lại yếu tố khách quan, rồi hoàn cảnh chưa cho phép, rồi lại cứ như vậy, cứ thuộc lòng. Chúng ta thấy cứ thuộc lòng như thế thì không bao giờ mình thay đổi, không bao giờ giáo xứ thay đổi, cũng chẳng bao giờ cộng đoàn thay đổi. Và như thế thì thế giới nó cũng cứ như thế rồi. Cho nên là khi mình phát động một cái gì hay là mình khơi lên một cái gì thì không chỉ là khơi lên để đó, mà phải có cái kế hoạch, có cái chương trình để mình thực hiện cái đó, mà thực hiện từng bước. Mà mỗi bước mình thực hiện thì mình phải dừng lại để mình coi mình thực hiện được như thế nào, và cái khó khăn gì mà chưa thực hiện được, liệu cái đó tới giai đoạn đó nó còn có phù hợp nữa hay không, và còn khả thi hay không. Mà toàn những nhiều là nhiệm vụ bất khả thi, impossible mission, nhiệm vụ bất khả thi, thì có nên để nữa hay không? Thế không? Có nên để nữa hay không? Thôi thì cất nó đi hay là thay đổi đi. Chả thà không làm được thì gỡ bảng hiệu xuống, còn hơn cứ để bảng hiệu mà chả làm được gì. Không có dám can đảm gỡ bảng hiệu xuống khi mình không làm được không? Hoặc là thay đổi bảng hiệu đi, cửa hàng lớn bìa bán không được thì thôi thu lại đi, liệu cơm gấp mắm thì thôi, coi cái khả năng mình tới đâu mình làm tới đó, chứ mình giữ bảng hiệu to quá rồi mình không làm được cái gì để làm gì. Thế thì chúng ta mới thấy được là trong thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô nói rằng là thưa anh em, nhờ Đức Kitô chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy, không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. Rõ ràng không? Tự chúng tôi không làm được gì, mà chúng tôi có làm được gì là do ơn của Chúa. Vậy ông còn báo cáo thành tích nữa không? Vậy bà còn kể công kể lên nữa không? Vậy chị có còn vỗ ngực xưng tên nữa không? Vậy cô có còn làm bao nhiêu là cái bảng thành tích với gì nữa không? Không, chẳng có gì gọi là ghi ơn, chẳng có gì gọi là kể công, chẳng có gì gọi là thành tích. Vì tất cả mọi cái chúng tôi có thể làm đều là do ơn của Chúa mà thôi, chứ không phải là do mình. Không phải là do mình. Chị còn hãnh diện gì nữa không? Hả? Còn hãnh diện gì nữa không? Không rồi, thấy rõ ràng không rồi. Và tôi thấy rằng là lạy Chúa, những cái gì mà con làm được là do Chúa thương, Chúa ban cho con. Giống như con là cái thằng thất nghiệp giữa đường không biết làm gì, rồi bây giờ Chúa mới thương, Chúa mới gọi con, cho con vô làm người thợ ở giờ thứ 11 tuổi. Có gì đâu, có đáng gì đâu mà phải kể công kể lệnh. Thưa anh, thấy không ạ? Thì chị mình thấy rõ ràng là khi mình xác tín được như Phaolô, là không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới. Không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Giao ước cũ ký kết giữa Thiên Chúa với dân Do Thái qua ông Môi-se ở trên núi Sinai. Rồi khi mà ông xuống, ông cầm hai cái bia đá ghi vào đó 10 điều răn. Còn giao mà dân có giữ không? Đâu có giữ đâu. Muốn ghi thì ghi, muốn khắc thì khắc, đâu có giữ. Chữ viết là chết. Giao ước mới không phải chỉ ký với dân Do Thái, mà là ký với toàn thể nhân loại này. Mà không phải ký bằng máu của chiên bò hay là bằng chữ viết, nhưng mà bằng máu của chính Đức Giêsu Kitô, là bởi thần khí. Thần khí mới ban sự sống, chứ chữ viết không ăn thua gì cả. Chữ viết là chữ chết. Chúng ta thấy ngày hôm nay, đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới, anh thao rồi anh lại xé em ơi. Rõ ràng rồi, biết bao nhiêu người vừa mới ra làm đăng ký kết hôn xong, ký xong lại bắt đầu xé. Chưa khô mực đã xé rồi. Không phải chỉ xé bằng tay, mà còn xé bằng cái gì? Bằng cái sự bội thề, bằng hành động. Vừa mới ký giao ước xong thì đã đi ngoại tình rồi chẳng hạn. Ngoại tình với ai? Ngoại tình với chính em gái, em dâu của mình chẳng hạn. Thế không ạ? Cho nên là có ký rồi lên bàn thờ cũng vậy. Ngay cả lên bàn thờ mà ký sổ hôn phối, ta vẫn gọi là ký bản án chung thân. Mà có chung thân đâu, mới có nửa đường đứt gánh rồi. Bây giờ bao nhiêu là đôi hôn phối ở ngoài đời, người ta làm hôn phụ hôn thú, ký có cả người làm chứng, thông báo các thứ. Mà chúng ta thấy là những cái đó đâu có bền gì đâu. Bao nhiêu tờ hôn thú đã bị xé, bao nhiêu là tờ hôn thú đã đưa ra để mà gỡ ra. Rồi những người công giáo mình cũng vậy, bao nhiêu cặp hôn phụ đôn hôi hôn nhân đã đến trước bàn thờ ký kết, rồi họ có còn giữ không? Không, bây giờ nhiều lắm, nhiều lắm. Thưa anh chị em, mình không dám nói gì hơn, mình chỉ nói một cái thực tế nó như vậy thôi. Là những cái gì con người viết, Nhưng cái gì con người ký thì con người vẫn có thể xé được. Vì chữ viết là chết thần khí mới làm cho sống. Cũng giống như chúng tôi chẳng hạn, linh mục tu sĩ khi mà khấn cũng lên ký, các sơ các thầy khấn xong lên ký đặt bàn thờ, nhưng mà chúng tôi chữ được bao nhiêu vẫn xé rào, vẫn ngựa chứng trong tu viện, vẫn lỗi ước quên thể, thế không ạ? Đâu ăn thua gì, chữ của con người mà, sức của con người mà. Như Paulo nói, sức chúng tôi không thể làm được, nó sẽ mình trung thành nổi. Hai bà này sống với nhau bao nhiêu năm, bìa là cho chọn có đổi không? Cười khó nói, khó nói, vì chúng ta biết rằng là sức của con người mình không sao cho đổi hả? À, đổi lên. Còn bà Chuông có đổi, bà Quảng có đổi không? Nãy bà Quảng nói nấu cơm với chồng sao có đổi không hả? À, chồng giàu quá không đổi. Nó nghèo thì sao? Nghèo đổi liền. Thì mình thấy rõ ràng đó là một cái sự thật. Bà này, cái cô này khen là con này nó khôn. À quên, bà Trùm cái con này. Thì mình thấy rõ ràng có những người dám nhìn nhận sự thật, dám nói sự thật, mặc dù sự thật ấy rất phũ phàng, mặc dù cái thực tế ấy như là nó xót xa, nhưng mà nó là thực tế, nó là cái sự thật phũ phàng. Còn hơn những người bảo không à, con không đâu à, con trung thành suốt đời thôi à, con không chọn ai đâu à. Mà nói vậy có vậy hay không? Không đâu, chưa chắc đâu à. Nói vậy mà vậy chứ không phải đâu à. Đó, thì mình thấy rõ ràng là sức của con người không thể mà làm gì được nếu không có ơn của Chúa. Cho nên chẳng có ai có thể hãnh diện gì được. Và đây Paulo nói rằng là chúng tôi có thể thực hiện được giao ước mới ấy, giao ước mà Đức Giêsu ký kết với chúng tôi, với tất cả chúng ta bằng máu của Ngài. Giao ước là giao ước yêu thương, mà chúng tôi có thể thực hiện giao ước yêu thương ấy là bởi chính thần khí, bởi chính thánh thần. Cho nên Đức Giêsu mới rằng thầy đi thì ích lợi cho anh em, vì thầy không đi thì thánh thần không đến với anh em. Và khi thánh thần đến thì Ngài sẽ giúp cho anh em, dạy cho anh em rõ tất cả những gì thầy đã dạy truyền cho anh em, và Ngài sẽ làm cho anh em thực hiện được những gì thầy truyền cho anh em. Chứ nếu không có thánh thần, các tông đồ không làm gì được, cứ ngồi trong nhà đóng cửa vậy, vì sợ người Do Thái run rẩy nhút nhát. Nhưng mà có thánh thần khác ạ. Cho nên chính thánh thần mới làm cho các tông đồ thực hiện được giao ước yêu thương với Chúa và với anh chị em của mình. Khi mình ký kết giao ước yêu thương với Chúa cũng có nghĩa là mình ký kết giao thương với anh chị em của mình. Mà đó là cái lề luật quan trọng trên hết mọi lề luật. Và khi người ta đến hỏi Đức Giêsu rằng, thưa thầy, trong tất cả những cái điều răn thì điều răn nào, lề luật nào là điều luật quan trọng nhất? Đức Giêsu trả lời, nghe đây, ở Israel điều răn trọng nhất đó là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa
hết lòng, hết sức, hết tình hồn, hết trí khôn,
và
yêu người thân cận như mình,
và
yêu người thân cận như chính mình,
yêu người khác như chính bản thân mình. Tất cả lề luật đều tóm lại trong hai cái điều ấy là mến Chúa và yêu người. Mến Chúa và yêu người. Vậy mà Thánh Phaolô nói rằng là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mấy, giao ước ấy không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Nếu việc phục vụ lề luật, thứ lề luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá, mà được vinh quang đến nỗi dân Israel không thể nhìn mặt ông Môi-se được vì mặt ông trói lại vinh quang, dù đó chỉ là vinh quang chóng qua, thì việc phục vụ thần khí lại không được vinh quang hơn hay sao? Nếu chỉ là việc phục vụ chữ viết thôi phục vụ lề luật thôi mà còn được vinh quang như vậy, thì việc phục vụ Thiên Chúa bởi thần khí nó còn vinh quang hơn biết là chừng nào. Những cái chóng qua đời này mà còn vinh quang như vậy thì những cái đời đời bền vững nó còn vinh quang hơn biết là chừng nào. Chúng ta thấy là ví dụ như là đội đá banh Việt Nam mà thắng được trận chung kết giải gì lớn nhất ASEAN chẳng hạn, 11 nước ASEAN mà thắng một cái thì vinh quang lắm đúng không? Ui dồi ôi, cờ quạt viết là chiêng trống rồi thì vang, chỉ có Việt Nam mới làm được chuyện đó, chỉ có đội tuyển Việt Nam mà thôi. Ông gầm gừ lên như là cả đá vô địch thế giới đấy. Vâng, công Vinh, công Phượng, công Minh gì đó, chỉ có công Minh mà thôi. Ông hét quá sức hét, đúng không? Phải không? Nhưng mà trận chung kết mà thua thì sao? Tất cả những bình quảng nó rớt đảng hết. Thật không thể tưởng tượng được, vậy mà có thể thua được, không thể tưởng tượng được. Quá sức, một cái sự đau đớn vô cùng, một sự thất vọng não nề cho cả hàng triệu con tim Việt Nam. Trời ơi. Phải không? Nghe được không? À, hay không? Đấy, chúng ta thấy là cái vinh quang của thế gian nó mau qua mà nó cũng còn sướng như vậy. Hay là cô Hoa hậu Việt Nam mà lọt vào vòng chung kết của hậu Á Châu thôi chẳng hạn, không thể có một người nào đẹp hơn người đẹp Việt Nam của chúng ta. Toàn diện, cả đức, cả tài, cả sát, toàn diện người đẹp Việt Nam. Sao cô lại cười? Cái bà quản này sao lại cười? Bà quản có thấy đúng không? Đúng không bà? Bà có hãnh diện về người Việt Nam mình như vậy không? Sao bà không hãnh diện? Sao lại không hãnh diện được? Người Việt Nam đẹp như thế, người phụ nữ Việt Nam. Ôi trời, cà lên mây. Chị em thấy không? Cái vinh quang của thế gian nó chỉ như vậy thôi. Rồi thì sau đó cô ta có đội vương miện mấy đi nữa thì nhà đi lúc đi ngủ thì sao? Đội suốt đời à? Tôi nghe ngồi chơi cua và kia cũng đổ ngồi ngủ hết. Có nghĩa ngồi suốt đời mà ngủ à? Thì cái vinh quang thì nó phải rớt xuống thôi chứ. Tất cả những lời ca tụng thì bây giờ cái giống như cái vương miện đội ấy, nghĩa đội mãi thế không, nó phải rớt xuống thôi. Rồi cái hoa người ta tặng cái hoa sinh nhật bây giờ còn không? Còn đâu? Thấy nó khen hoa đẹp lắm mà giờ còn nào đâu, tôi tiêu hết rồi. Nhưng những cái vinh quang của thế gian nó mau qua, vậy mà ta còn là bỏ hết cả công cả sức vô để mà tìm cho được cái vinh quang chóng qua ấy. Vậy thì cái vinh quang nước trời mai sau đời đời mà ta lại không quan tâm, không chú ý gì à? Tại vì những cái chóng qua, những cái trước mắt nó phủ lấp hết cái đời đời, cái đường dài. Chỉ vì một cái vinh quang thế gian này mà có khi có những người tập cả đời chỉ để được một cái ghi vào trong cái kỷ lục thôi. Những cái kỷ lục Guinness thế giới, những cái mà nó hết sức là kỳ quặc, không thể tưởng tượng được. Một người kỷ lục là cái móng tay dài 2 mét, hết tưởng tượng. Móng tay của bà quản mấy tấc, một phân vậy đúng không? Mà tưởng tượng như bà để cho tới một tấc cái này như thế nào, bây giờ nó là một thước như thế nào, không thể nào mà làm cái gì được hết. Vậy mà 20 năm để dành cái móng tay dài 2 mét chỉ để ghi vào kỷ lục thế giới. Rồi nghĩ coi, muốn gãi làm sao? Muốn ăn làm sao? Thế mà nó ngầm như thế này đi. Nghĩ tưởng tượng chịu nổi mà tắm mà tắm sao bà? Thế không? Muốn cầm cái gì cũng khó lắm. Nhưng mà vì ta muốn được ghi tên trong kỷ lục thế giới và người ta làm như vậy. Và có những ông khác cũng to béo và ông bỏ này là 10 năm không gội đầu để tóc nó dài như vậy, chỉ để ghi lên vào kỷ lục thế giới thôi, là cái người mà 10 năm không gội đầu tóc dài bệ lại với chua tôi cháy rợn tưởng tượng như thế nào ông bỏ. Ông có thích không hả? Khánh nhận chứ, ghi vào kỷ lục thế giới mà ghê gì ghê mà bà làm được không mà bà ghê. Thấy không, có những cái lúc mà người ta để cho những cái vinh quang của thế gian nó loa hết, và người ta hy sinh, có khi hy sinh cả cuộc đời để chỉ để lấy cái vinh quang hão, rất là hão, đi vào xong rồi thôi chứ ai còn nhớ gì nữa. Mà người ta ca tụng, mà thực sự người ta ca tụng giống như chị đó, ghê rồi kinh rồi sợ đấy, mà người ta lại hãnh diện tới cái đó. Còn nhiều cái kỷ lục nó kinh khủng khiếp lắm, có những cái mà mình không thể tưởng tượng được. Có những người là cả mình thì xin lỗ tai thật là to để kỷ lục, rồi xin lỗ mũi, xin lưỡi, xin hết cái chỗ nào cũng xin, mắt cũng xin gần hết, chứ không hiểu nổi là họ để làm gì, chỉ để vinh quang thế trần, khen cái mua kỷ lục cái rồi thôi. Mà hy sinh có khi cả cuộc đời của mình để làm chuyện đó. Có những người thì là kéo tạ chẳng hạn, hay là uốn dẻo tập từ bé, cho đến khi mà 20 tuổi nó thành như là một cái không có xương nữa. Chứ không có xương nó chỉ để đi múa dẻo người ta ca ngợi thôi, không gì khác đâu. Rồi có chú vào nước trời, chú hỏi là cái múa dẻo vào nước trời không? Chú bảo là đến nào móng tay 2 mét rồi vào nước trời không? Chú hỏi là 10 năm không gội đầu vào nước trời không? Nếu mà nó được vào cái trời mà nó như vậy thì cũng bỏ phải không ạ? Mà cuối cùng chết rồi thì người ta cũng cắt móng tay, hay là móng tay nó cũng chôn theo nấm mồ làm gì, tóc của ông thì cũng chôn xuống đất thì đốt đi chứ làm gì, thế không ạ? Đấy mà họ lại dựa vào cái đó nói người ta rồi cũng quay lại mình. Trong đạo mình đôi khi chúng ta cũng tìm cái vinh quang chóng qua, thấy không ạ? Cũng tìm những cái vinh quang chóng qua mà chẳng nghĩ đến cái vinh quang đời sau. Ví dụ chúng ta tổ chức, nãy tôi nói một cái chương trình, một cái năm gì đó tôi tổ chức âm lên, rước sách rồi kiệu rồi đủ thứ để mà người ta khen là cũng là kỷ lục. Đây là đoàn kiệu dài nhất trong hạt, đây là cái kiệu lớn nhất ở trong giáo phận, rồi đây là cái gì cũng nhất nhà xây to, nhà thờ xây to nhất, rồi chuông cao nhất, tháp cao nhất, vân vân. Người ta dốc công dốc sức vào cái đó chỉ để lấy cái vinh quang thế gian khen tặng, chứ còn Chúa đâu có nhìn thấy cái đó. Mà những cái đó anh chị em thử nghĩ coi, bìa so với những ngôi nhà thờ mà đã bị phá hủy bởi chiến tranh, hay là bởi thời gian, hay là bởi thiên tai động đất, nhà thờ nó có nghĩa gì không? Chả gì, có khi cả ngàn năm nó còn chưa thôi gì. Mình mới được 20-30 năm, 50-60 năm, có khi hơn 100 năm đã là hãnh diện rồi. Rồi có khi chị ca trưởng vất vả tập tành 3 tháng trời để hát, chỉ để làm gì? Hôm nay cái đoạn hát rất hay, thế mà vỗ tay hết, thế sướng lắm rồi. 3 tháng mồ hôi mồ kê rồi, thôi là nước mắt nước mũi rồi tập tành hết, chỉ để một tiếng khen thôi, phải không? Khen xong rồi chị có mập hơn được tí nào không? Thì già còn sút hết 3 ký, 3 tháng tập hát rồi Giáng sinh hết 3 ký, thế không ạ? Rồi về nhà là chồng có chị có vui không? Tối nào em đi đâu đi dữ, đi quê dữ rồi. Còn cho cái thằng nào nó phải trở về nữa. Thì thằng cha viên bây giờ mình đi mẹ tôi nó trở về, chị em với bạn sao cả, nhưng mà tự nhiên nó khó chịu. Chị em thấy không? Thì mình thấy được là có nhiều thứ chúng ta để cho cái bả vinh quang nó đánh lừa mình. Thì mình dừng lại cái đó mà mình quên mất cái sự sống đời đời của mình, quên mất cái vinh quang đời đời. Điều mà Thánh Phaolô nói rằng là vì việc phục vụ ăn chết mà còn được vinh quang như thế thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? Việc phục vụ ăn chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ Đức Tông Chính lại chẳng vinh quang hơn hay sao? So với vinh quang tuyệt vời này thì vinh quang xưa kia chẳng có vinh quang gì. Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao? Cái chóng qua mà còn được vinh quang thế này, vỗ tay tặng hoa rồi thì thế này thế khác, mà còn được vinh quang như thế này thì cái đời đời không vinh quang hơn hay sao? Vậy thì nào, lựa chọn đi, chọn cái đời này hay cái đời đời? Chọn cái đời đời hay cái đời này? Chọn cái đời này hay cái đời đời? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Vậy thì sau lễ ai chọn cái đời đời ở lại chầu thánh thể một tiếng, còn ai chọn cái đời này đi ra nhà hàng ăn liên hoan hả? Đời này đã, cái bà quản đổi ý lẹ quá bà quản. Đời này đã, tao thử cái thí nghiệm cái là biết liền gì. Rõ ràng việc cứ thử coi là sau thánh lễ này ai chọn cái đời đời thì ở lại chầu thánh thể, ai chọn cái đời này xin mời ra nhà hàng ăn miễn phí hoàn toàn, sau đó được mỗi người tặng gói quà đem về. Sao khó xử? Trùng dẫn đầu bỏ hết nhà hàng tất đi. Tức cái thí dụ vậy đi, đó mình thấy rõ ràng gì nữa đúng không? Phải không ạ? Gì? Được rồi, còn cái lựa chọn gì đó được lời lãi cả thế gian lại rỗi linh hồn còn gì bằng. Thường chúng ta thích cái đó, đó. Thêm được lãi cả thế gian mà rỗi linh hồn. Việc thí dụ thứ hai là bây giờ một buổi trình diễn ca nhạc với các ca sĩ yếu siêu sao, thêm với ca sĩ siêu sao gọi là thượng thặng, mà vô trong rạp hát đây là có đầy đủ hút mọi tiện nghi các thứ, rồi các bạn nhận được hai vé, một cái vé mời hạng A được đi dự một buổi trình diễn ca nhạc vì người nghèo đại khái, hay là vì tương lai đứa trẻ hay cái gì đại khái vậy, một buổi trình diễn mà có đầy đủ những dàn sao ca sĩ nghệ sĩ rồi thứ này thứ khác, bạn nhận được cái vé mời với một cái thư mời là đi tĩnh tâm để mừng lễ bổn mạng chung ngày chung giờ khác địa điểm. Đi đâu? Ca nhạc hay tĩnh tâm? Ca nhạc xong chạy về tĩnh tâm. Chung giờ mà. Ủa, bạn thấy không? Mình sẽ nói rằng hả? Sao ạ? Không tính nổi đâu. Cho dù có ngồi ở trong tĩnh tâm thì cũng lẽ anh chờ mày mày nói bắn tắt thì chờ rồi chứ còn thì phải đi về công việc. Thấy không? Thì cha nào mà khôn hồn ấy thì là thôi nó bắn tắt rồi nó còn may ra thì còn 15 phút nó còn tính được. Chứ mà tới 7:30 bắt đầu khai mạc ca nhạc rồi mà 7:15 mà còn cứ đang là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu thì nó bảo xin cha bắn tắt cho chúng con nhờ. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thế không ạ? Rõ ràng mình thấy con người của mình nó yếu đuối, cho nên Phaolô nói rằng tôi không thể làm được cái gì hết bởi sức của tôi, tất cả là ơn của Chúa. Tôi cũng thế thôi, tôi cũng lựa chọn ca nhạc thôi, tôi cũng lựa chọn đi ăn nhà hàng thôi, chứ làm gì mà lựa chọn chầu thánh thể, làm gì lựa chọn mà đi tĩnh tâm, phải không ạ? Không lựa chọn nổi đâu, sức mình không lựa nổi đâu, cho nên chỉ có Chúa, ơn của Chúa mới giúp cho mình, giống như bạn nói là thắng được cái tôi của mình, là thay vì nằm ngủ đó, nướng thì dậy mà đi tham dự thánh lễ, chứ còn sức của con người mình không thắng được đâu, không làm gì được đâu, cho nên là chẳng có gì để mà gọi là kể công kể lệnh hết. Nếu mà tự tôi có thể làm được cái đó, tự tôi khả năng tôi lựa chọn cái đó thì tôi còn vinh vang được, mà đâu có, cứ để tự nhiên mà làm mà mình lựa chọn coi, chứ con người tôi làm gì được chuyện đó. Hay là bìa lễ xong anh chị em có hai lựa chọn, một là ra bãi để xe đạp, hai là ra bãi để xe hơi. Chúng tôi sẽ đưa anh chị em về miễn phí hoàn toàn. Hả? Ra bãi xe hơi thôi. Sức nào mà ra mà đạp xe? Sức nào ra đạp xe phải không ạ? Đấy, mình xem tự nhiên của mình lựa chọn cái vinh quang trước mắt nhiều. Thế không? Mặc dù đạp xe đạp á, cuối cùng á, ai mà đạp xe đạp về á, thì cái xe đạp nó biến thành vàng. Xe hơi nó biến thành giấy. Hả? Chú có bà này ghê, mình mới ghê. Lấy xe đạp bỏ xe hơi đi.
Được cả hai.
Cuộc đời này không bao giờ cho mình được cả hai cả. Mình lúc mình đạp xe có bao giờ mình nghĩ rằng nó sẽ biến thành vàng không? Mà nếu mình xác tín rằng là nó sẽ biến thành vàng thì lúc đó mình mới đủ sức để mà đạp. Mình phải tin vào điều đó thì mới đủ sức mà đạp, để thấy rằng là sơ nó cứ vù qua mặt mình nó hai hai gì đó, hai 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 hai, chịu nổi không? Có khi nó còn uống lon coca, nó còn thả xuống được quẳng cái đường, nó bắn mặt mình. Mình lau giọt mồ hôi, đạp tiếp. Xe đạp sẽ biến thành xe vàng. Xe đạp sẽ biến thành xe vàng. Xe đạp biến thành xe vàng. Bao giờ nó biến, nó chưa biến, mình biến mất rồi. Thế mà đấy, anh chị cứ thử suy nghĩ mà xem. Lúc mà mình lựa chọn việc thi lễ thánh tâm chẳng hạn, mà tĩnh tâm, mấy người đi tĩnh tâm lễ thánh tâm khó không? Khó lắm. Họ bàn tổ chức một buổi lễ, họ bàn cái gì? Liên hoan, hoặc là lễ thì dân của lễ, hát lễ, rồi là làm tòa, rồi cắm hoa, rồi đồng phục, rồi phù hiệu. Tự nhiên cái ông người kia thứ cha vậy thì bây giờ mình tĩnh tâm mà mấy đứa kia nó bảo ông này nói gì vậy, ông bị sao không vậy?
Khác người cha,
khác người đã bàn người lễ rồi bàn tĩnh tâm chịu theo. Họ không để ý, hoặc là có bàn thì cũng là đề tài phụ. Sau khi những đề tài chính đã xong thì đề tài phụ, còn giờ thì bàn, không còn giờ thì thôi. Thế không ạ? Và tĩnh tâm, người mà đề nghị 3 ngày tĩnh tâm thì chắc là thôi thôi con lại mẹ thôi, mẹ đạo đức vừa phải thôi. Người ta sẽ cười khì mình. Đây là cười khì mình à. Mà tĩnh tâm thì kiếm cha nào dặn văn bắn cứ ngắn là được rồi đấy, thấy không ạ? Đó, cứ ngắn là rồi đấy. Đấy, hay nó có rồi, rồi nó có rồi, tính là được rồi. Mình thấy khó lắm, khó lắm mà. Chứ cái vinh quang của thế gian nó sẽ phủ lấp hết. Cái chính nó trở thành cái phụ, mà họ lấy cái phụ mà làm cái chính, lấy cái vinh quang trước mắt làm cái vinh quang đời đời. Còn cái vinh quang đời đời coi như là cái tùy phụ. Trong khi đó Phaolô nói rằng là nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang thì còn mãi, cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn hay sao? Mà khổ nỗi cái còn mãi lại mình lại không thấy, còn cái mà nó chóng qua thì nó cứ sờ sờ trước mắt, gọi là hào nhoáng. Cái vinh quang mà hào nhoáng thì mình thấy rõ lắm. Giữa một cô mà người mẫu mặc bikini lên biểu diễn thì cái vinh quang ấy nó chói lòa hơn là một cái cô bán vé trong cái buổi trình diễn đấy chứ, phải không? Mà cái cô bán vé buổi trình diễn ấy là cô là một người sống rất là chân thực, rất là đàng hoàng, rất là đạo đức. Cô thấy được cái vinh quang của cô mà cô có nhìn thấy gì không? Không, cô chỉ lặng lẽ bán vé. Và này em, chị thấy em cũng đẹp đấy chứ, chị thấy em cũng có duyên đấy chứ, chị thấy em cũng dáng người Phật cũng được lắm chứ, đi theo tôi sẽ huấn luyện cái mấy đạo diễn ở lại mấy nhà tổ chức, đi theo đi, tôi sẽ biến em thành như là cái cô trên kia 3 tháng đi không? Vinh quang có, tiền bạc có, đi không? Đi không? À, mà đi có hỏi điều kiện không? Vô điều kiện. Tức là đạo diễn muốn gì mình cũng phải chiều. Nhà tổ chức muốn gì cũng phải chiều. Không có vốn đưa cho ngài thì lấy vốn ở đâu? Vốn trời cho, vốn tự có. Cống hiến cho ngài, được ngài sẽ cho lên vinh quang. Đã thấy không? Trong khi đó phải từ chối một lời đề nghị ngọt ngào như vậy, mặc dù lời đề nghị đó khiếm nhã nhưng mà rất là ngọt ngào, đâu có phải dễ. Cái vinh quang của thế gian nó lóa, nó lên liền. Cũng vậy, mình đi tu cũng vậy, mình thấy ngày mà được thấn vinh quang nó lóa sáng, ngày được chịu chức vinh quang nó lóa sáng, ngày được phong giám mục, phong hồng y, hay là ngày về nhậm chức gì đó cũng lóa sáng. Cái vinh quang đó là vinh quang nhất thời, nó lóe sáng. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau cái đó đó, mình có giữ được mãi cái điều mình khấn hứa hay không, giữ được mãi cái điều mà Chúa đã khắc ghi trong tâm hồn mình, cái giới răn yêu thương đó hay không. Điều mà Chúa nói rằng là ta đến không phải để hủy bỏ lệ luật, nhưng mà là để kiện toàn lệ luật. Người xưa thì nói rằng mắt để mắt, răng thế răng, còn ta bảo hãy yêu thương kẻ thù, hãy tha thứ cho kẻ làm hại mình và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Tha thứ, yêu thương và cầu nguyện, đấy Chúa kiện toàn cái lề luật, là làm cho cái lề luật ấy nó tinh rồng hơn, làm cho cái lề luật ấy nó đi vào cái cốt lõi hơn là những cái râu ria, những cái rườm rà bề ngoài. Chúa không bỏ nhưng mà kiện toàn. Này, sao cái cây nhà cái kiểng nhà chị nó đẹp vậy? Cái kiểng ấy, cái bông sai ấy, sao nó đẹp vậy? À, phải chăm sóc cắt tỉa hàng ngày. Sao của tôi sẽ nó cứ bù xù như vậy? Hả? À, cái gì?
Làm biếng.
Bà này, cô này làm biếng, còn này nói là không chịu làm gì thì nó bù xù. Đúng, làm biếng thì bạn này nó khéo là không chịu làm gì, còn cô ấy nói thật là thôi làm biếng. Không chịu làm với làm biếng có khác gì không? Người ta cũng khéo nói, cứ không chịu làm, còn đây là làm biếng. Thì rõ ràng là mình không chịu làm hay làm biếng, mình không chịu cắt tỉa thì cái cây đó không bao giờ mà nó đẹp được, cái sinh được. Thế thì Chúa đến, Chúa chỉ để cắt tỉa những cái gì nó rườm rà, để cho cái luật nó được tinh rồng, giữ vào cái cốt lõi cái lề luật, mà cốt lõi là luật yêu thương. Mà ai hủy bỏ cái luật ấy thì là kẻ rốt hết, mà ai thực hiện cái lề luật yêu thương ấy sẽ là kẻ lớn trong nước trời. Chứ không phải là Chúa đây là kẻ đến phá hỏng, không là kẻ phá hoại. Cho nên người ta kết án Chúa, vu khống cho Chúa, đổ tội cho Chúa là tay này đến không giữ luật, nhớ không? Tại sao môn đệ ông ăn chay, môn đệ của Gioan ăn chay mà môn đệ của ông không ăn chay? Tại sao ông lại chữa người bại liệt trong ngày Sa-bát, luật không cho? Rồi tại sao môn đệ ông lại hái lúa mà ăn trong ngày Sa-bát? Ông đem lấy cái chi tiết lý tỉ mỉ của lề luật, những cái râu ria, những cái rườm rà, những cái rất là tùy phụ, mà quên cái điều chính yếu cốt lõi của lề luật, đó là yêu thương này. Ông không cho tôi chữa bệnh trong ngày Sa-bát phải không? Vậy thì nếu mà cái con bò của ông rớt xuống hố, ông có kéo nó lên trong ngày Sa-bát hay không? Có không?
Có.
Tại sao ông kéo con bò lên trong ngày Sa-bát, còn những người bệnh đây mà ông lại không cho tôi chữa, là thế nào? Con bò với con người con nào hơn? Hả? Được, con của chị mà bị bệnh thì chị có đưa đây để tôi chữa không? Là tại sao cái cô kia cũng là con của cô mà lại không cho tôi chữa con của cô? Thì thấy rõ ràng chưa? Chính cái con bò hơn con người, chính cái con chị hơn con người ta, nó cũng là con người chứ. Dạ dạ. Được, thấy không ạ? Chúa nói rằng tôi không đến hủy bỏ, nhưng mà làm cho nó tinh tuyền, tinh rồng hơn, đi vào cái cốt lõi của nó. cái ngày lễ, cái cốt lõi là chuẩn bị tâm hồn là tĩnh tâm. Cái ngày lễ cốt lõi là tham dự thánh lễ để mà nghe lời Chúa, để nghe bài giảng, để chuẩn bị tâm hồn rồi. Bây giờ là mở lòng ra đón nhận ơn phúc trong ngày lễ. Cha cha ngày lễ cha giảng tắm thôi, thì con còn liên hoan nữa, con không kịp giờ. Thế không? Đấy, nó ăn liên hoan nó hát tới 9-10 giờ thì không, ở đêm này không sao, mà làm lễ chỉ dạng thêm 50 phút là nó thanh vắng thở dài, nó có đồng hồ, lại có đồng hồ nữa. Đấy, anh chị em thấy người ta cứ đi vào cái tùy phụ, đi vào cái tùy phụ rồi liên hoan lễ hội tổ chức thật là to, nhưng mà cái cốt lõi liên hoan để làm gì, lễ hội để làm gì ra vậy, thì còn cái gì đọc lại thì lại chẳng để tâm đến, cứ vui vẻ vậy thôi, chẳng chú ý đến cái nội dung, cái mục đích, cái cốt lõi, cái mục tiêu của cuộc sống của mình là gì. Cái vinh quang đời đời chúng phải cái vinh quang đời này, cái bền vững chứ không phải là cái chóng qua, cái tạm thời. Nhưng mà cái bền vững, cái chóng qua ấy là những cái mà mình phải cố gắng, phải phấn đấu, phải khám phá, phải tìm tòi, phải vất vả, phải lao nhọc, phải cắt tỉa nó mới thấy được. Sao có Bình Ngọc đẹp lắm? Ở đâu ạ? Ôi trời ơi, rồi bố con nó phải lặn lội mãi bên Phi Châu tìm của nó rồi mua con được viên ngọc này, mà Phi Châu nó phải đào bới mãi trong hang hốc thì nó mới tìm được viên ngọc. Nó quý nằm mới mãi đó, nó có được cái ngọc này, chứ không phải là con lượng ngoài đường. Ngọc của lượng ngoài đường mà quý gì không? Thương quá, thương quá. Thế mà, nhưng mà ta không thấy được cái giá trị của viên ngọc mãi trong rừng sâu. Thôi sự vất vả, bỏ bố rồi ra Phi Châu mà đi tìm làm cái gì, ra chợ lớn. Thế không? Có sẵn gì đâu nóng đẹp vậy, gì đó mết thầm công ở bên hông chợ lớn, nó còn xịn nữa, nhìn cũng xịn vậy phải không? Mà bây giờ chúng ta thấy nhiều khi cái hàng giả hàng thật chẳng biết hàng nào là thật là giả, có khi cái xịn nó còn đẹp hơn cái thật, đúng không? Cái xịn đẹp hơn cái gì? Cái giả chứ cái xịn với cái thật thì nó giống nhau rồi. Đúng ra đó, cái nào xịn phải là cái thật, cái xịn phải là cái thật, phải đẹp ra cái đẹp phải là cái thật, cái đẹp phải là cái thật. Còn cái nó giả thì giả, nó có đẹp mấy vẫn không phải là thật. Thấy không ạ? Phải ra hoa, hai bình hoa, ui hoa này như thật vậy. Hoa này như thật nghĩa là cái gì?
Giả.
Nó giả. Rồi lại cái hoa giả, rồi lại cái hoa thật. Mình sợ biết là hoa thật hay hoa giả, tại vì nói giả thật mình chẳng biết cái nào. Bây giờ các bạn thử coi, nhìn hai bình hoa cái nào thật cái nào giả biết không? Có khi rờ cũng còn chưa chắc nữa, tại vì nó làm khéo đến mức độ mình sờ nó còn mịn luôn đó, tinh lắm, chỉ có hửi thôi à, nghe không? Nó không thể làm hương được, chẳng nhẽ nó xịt vô cái hương thôi chứ còn khó lắm, khó lắm. Cho nên muốn mà biết thật giả là phải sờ, phải ngửi, phải dán mắt vô coi rất là kỹ mới thấy được, chứ nhìn là chẳng biết cái nào thật cái nào hoa. Hai hoa này bạn bảo cái tím với cái trắng cái nào thật cái nào giả? Bạn cái nào trắng thật tím giả? Bạn tím thật trắng giả? Bạn
không thấy hai cái trời thật,
hai cái thật hết bạn,
hai cái giả
hết. Không biết đâu mà lường, không biết đâu mà lường. Nếu mà cứ đứng nhìn như vậy chúng mới cho lường vậy, thì tất cả bốn bạn, mời bốn bạn lại sờ, ngửi nó, rồi nếm. Ồ, có khi nếm. Bạn này thì bạo bứt, cuối cùng phải bứt thôi, đúng không? Cuối cùng phải bứt nó ra thì mới biết chắc là cái thật hay là giả. Đó thì chúng ta thấy là để tìm một cái vinh quang thật, nó phải chảy ra chóc vẫy, đâu phải là chuyện mà trên trời rơi xuống, phải nằm trời sung rộng. Vậy thì điều mà Đức Chúa mời gọi chúng ta là đi vào cái cốt lõi đó, thực hiện cái giới răn yêu thương, và đó là lòng thương xót. Đó là lòng thương xót với anh chị em, được thực, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót. Đó là giới răn trên hết trọng nhất đấy. Đó là điều mà Chúa muốn tỏ cho chúng ta trong thời đại cuối cùng ngày hôm nay, là danh hiệu cao quý nhất và lớn nhất đội của Thiên Chúa, đó là lòng thương xót. Mà giữa đó yêu thương và thể hiện tình yêu thương đó là bằng lòng thương xót, là cho người ta thấy được cái cốt lõi của con người. Mà cái cốt lõi của con người là cái gì? Là tấm lòng, đúng không? Cái cốt lõi của con người là tấm lòng. Trời ơi, nếu mà tôi lòng tôi mà là tấm bánh, tôi sẽ bóc ra cho anh thấy tấm lòng của tôi. Tôi đã nói hết lòng rồi mà anh chẳng chịu hiểu, chẳng chịu tin, tôi biết làm gì nữa bây giờ? Tấm lòng của tôi đã cởi mở ra hết rồi, tôi đã giải bày hết nỗi lòng của tôi ra rồi, mà sao không hiểu cho tôi vậy? Mà cứ trách móc vậy, mà cứ lên án, mà cứ loại trừ như vậy, bây giờ tôi biết làm thế nào bây giờ? Thế khi mà người ta nói là hết cả tấm lòng rồi, không còn gì nữa, thì Đức Giêsu tay và chỉ vào trái tim, mà không phải là chỉ vào trái tim mà vạch ra, mở ra cho người ta thấy rằng trái tim này là máu và nước chảy ra. Đấy, nghĩa là yêu thương là ở đó, đó là yêu cho đến cùng, yêu không điều kiện, yêu không giới hạn, yêu không biên giới, yêu đến chết vì người mình yêu. Trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào để rửa sạch, để thánh hóa, và mời gọi chúng ta là tín thác vào cái tình yêu đó. Và khi mình tín thác vào tình yêu đó rồi thì mình cũng thể hiện tình yêu đó với anh chị em của mình. Đó là mình thi hành điều răn lớn nhất, trọng nhất của Chúa. Và người thi hành, thực hiện điều răn ấy, lòng thương xót ấy, sẽ là người lớn ở trong nước trời. Tức là người đó được nằm gọn ở trong lòng thương xót của Chúa, và cũng nằm trong tấm lòng của anh em mình. Amen.